Cánh đồng làng Đông Thái khá rộng. Gió thổi rào rạt. Một ông cụ gầy bé nhưng nhanh nhẹn đưa hai cha con ông Sắc đi. Ba người cùng dừng lại ở một khu ruộng bằng phẳng. Ông cụ già chỉ tay nói: "Bẩm quan phó bảng, đây là thửa ruộng trước kia có mộ của hai cụ sinh ra quan ngự sử Phan Đình Phùng. Sau khi cụ Phan giấy binh nổi dậy, quân Pháp đã cho đào hết hai mộ cụ cố, rồi đem đổ xuống sông La." Ông Sắc im lặng ngắm nhìn, như muốn hình dung ra hai ngôi mộ cũ. Đứng bên cha, Côn nghẹn ngào, xúc động. Ông Sắc thở dài hỏi: "Vậy dân làng và con cháu sau đó không mò vớt được chút gì ư?" Ông cụ dẫn đường lắc đầu, buồn bã: "Thằng Tây độc ác quá. Đã vứt cốt các cụ xuống sông, lại còn canh gác không cho ai được mò vớt. Phải đến mùa mưa lũ chúng mới bỏ gác, nhưng lúc ấy lũ về đã cuốn trôi hết rồi còn gì nữa." Ông Sắc lại đứng lặng hồi lâu. Ông cụ dẫn đường hỏi khiến cha con ông Sắc sực tỉnh cơn xúc động: "Bẩm, thế có vào Đông Thái xem dinh cơ Hoàng Cao Khải không ạ? Làng Đông Thái chúng tôi cũng kỳ. Đã sinh ra quan nghè ngự sử Phan Đình Phùng, anh hùng chống Tây, lại còn đẻ ra cả Hoàng Cao Khải phò Tây làm tới tước quận công." Ông Sắc lắc đầu: "Không, tôi chẳng muốn xem dinh cơ của Hoàng Cao Khải. Có xem là xem lại nơi ở khi xưa của quan nghè, nhưng nay cũng chẳng còn dấu vết gì nữa thì thôi." Ba người cùng quay đi. Côn nhìn níu áo cha, rụt rè: "Nhưng con muốn vào xem một tí được không cha?" Ông Sắc nhướng lông mày: "Mi muốn xem cái chi?" Côn sợ hãi im thít, nhưng rồi ông Sắc không rõ nghĩ sao lại nói: "Thôi được, muốn xem thì xem, nhưng để hôm khác. Và cần nhớ, dinh cơ nó dù có đẹp đến mấy cũng là xấu, xấu lắm, bẩn, bẩn lắm, vì đó là dinh cơ của một kẻ phò Tây hại nước, con nhớ chưa?" "Dạ, thưa cha, con nhớ." Ba hôm sau, Côn được phép tới Đông Thái. Dinh cơ của quận công Hoàng Cao Khải có thể nói là nguy nga so với những căn nhà tranh lụp sụp của nông dân trong làng. Khuôn viên rất rộng, lại có hàng rào sắt, còn có cả lính gác cổng rất nghiêm mật. Hôm nay ở đây có việc gì đó như có tiệc lớn. Phía sau ngôi nhà lớn là khu bếp núc đang tất bật mổ dê, mổ lợn, vân vân. Khói mù mịt, tiếng quát tháo sai bảo gia nhân oang oang. Phía trước nhà, trên sảnh lớn thấp thoáng nhiều áo gấm, bài ngà của các quan chức lớn nhỏ và vọng ra những chàng cười trường giả sang trọng. Ngoài sân trước đã có một số xe kéo gọng đồng lịch sự, cả xe độc mã, xe song mã. Một số phong lưu công tử đang tiếp tục phi những con tuấn mã tới. Bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập, rồi một toán kỵ mã chừng 5 người xuất hiện. Đó là một toán lính Tây, tháp tùng một viên đại úy Pháp có bộ ria dài vảnh lên như sừng trâu. Đoàn kỵ binh chưa tới nơi, cổng sắt đã mở rộng hết cỡ, rồi các quan chức trên nhà lớn hấp tấp kéo xuống tận chân thềm đã nghênh đón ông Tây nọ. Người đứng giữa bọn họ là Hoàng Cao Khải. Đoàn kỵ mã không xuống ngựa mà phi thẳng tới sát thềm. Viên đại úy nhảy xuống, oai vệ đưa bàn tay múp míp ra cho Hoàng Cao Khải. Ông này cúi rạp xuống và gần như ôm lấy cái bàn tay nọ. Lúc đó ngoài hàng rào sắt, một số dân làng hiếu kỳ dừng lại xem. Đa số là trẻ con, trong đó có cả ấm Côn. Cậu đã sớm quen bọn trẻ Đông Thái, chúng có vẻ quý cậu. "Ấm Côn, mi đã nằm thấy Tây bao giờ chưa? Này, mi có sợ ông kia không? Eo ơi, cái bụng thằng Tây to bằng cái thúng cái." Thấy bọn trẻ lao sao, cậu lính gác trợn mắt chạy ra xua đuổi: "Đi đi, không được phép nhòm ngó." Tụi trẻ vẫn như điếc, chúng tiếp tục chỉ trò trò. Càng xua đuổi chỉ càng như xui chúng cứ lì ở lại. Cậu lính tức quá, vung ngọn giáo lên quát: "Có xéo không đi vào, xéo ngay. Đứa nào còn làng vàng ở đây, tao giết liền bây giờ." Bây giờ bọn trẻ mới bỏ chạy. Nhưng Côn dù chạy thì chạy, còn cốt dầu môi lên trêu tên lính một đứa bạn sợ: "Này, trêu hắn đuổi tới cùng thì chết cha." Côn cười: "Hắn có nhiệm vụ phải đứng gác ở đó, không dám đuổi xa mô." tụi trẻ hiểu ra, thế là đứng ở xa. Chúng cùng làm đủ trò để tiếp tục trêu tức tên lính. Quả nhiên, tên lính tức điên lên nhưng không dám đuổi ra xa hơn. Tuy nhiên, Côn ngăn chúng lại. Thôi, trêu cậu lính này đủ rồi. Bây giờ làm sao chọc được quan chủ của hắn? Kể cả Tây cũng bị chọc luôn, thế mới khoái. Cả bọn nhao nhao hưởng ứng, rồi kéo nhau vào sâu trong ngõ nhỏ ngồi bàn. Tớ có kế này. Côn khẽ nói. Rồi ra hiệu cho cả bọn quay lại để nói thầm. Nghe xong, tất cả cùng cười ran, gật lấy gật đẻ. Được đấy, hay, hay, hay quá. Cả bọn cùng nhiệt liệt hưởng ứng, rồi rối rít giục một cậu nhà ở gần đó về lấy vũ khí bí mật. Côn ngồi lại cùng cả bọn chờ, cô nói tiếp. Nhưng phải rất bí mật và bất ngờ mới được. Nếu không tụi lính, cả Tây ta sẽ xông ra đuổi mắt bắt ta đến cùng đó. Bọn trẻ đồng ý như vậy. Côn cũng kéo chúng lại, ghé tai thì thầm thêm một mẹo gì đó. Nghe xong cả bọn cười vui, nức nở khen. Khổng minh, khổng minh. Cậu bé đi lấy vũ khí bí mật đã trở lại. Khi đó, trong dinh hoàng cao khải, cỗ bàn cũng đã làm xong. Người hầu lần lượt bê các món lên nhà trên. Lúc đó, ở một khu vườn khá rộng phía sau dinh cơ, lấp ló những cặp mắt láu lỉnh, tinh nhanh. Phía trước dinh, tên lính gác quay lại thèm thuồng nhìn vào trong nhà, nơi đang vang rộn tiếng cười và bắt đầu lốp đốp tiếng sâm banh và mùi xào nấu bay ra ngào ngạt. Hoàng Cao Khải đứng giữa phòng khách lớn, mặc áo gấm, đầu trần, búi tó, bụng xệ, ngực đeo bài ngà, tươi cười bắt đầu cầm chai sâm banh từ từ rót vào chiếc ly cao chân của viên đại úy Pháp. Bỗng đoàng một tiếng nổ đanh ở phía sân sau, tay Hoàng quản công như cứng lại, lại một tiếng nổ nữa vang lên, tiếp liền một tiếng nữa. Thế là tất cả các quan khách cả Tây, cả ta cùng chạy nháo lên, nhiều ông hoảng quá ngã nhào, có ông chui tụt xuống cầm bàn, tiếng kêu la hỗn loạn, súng, súng, giặc, có giặc. Trong lúc đó, trong khu vườn rậm phía sau dinh cơ, ba bốn cái bóng nhỏ thoăn thoắt chạy ra và biến rất nhanh vào các ngõ xóm. Đến khi ấy, viên đại úy Pháp cùng mấy tên lính hộ vệ mới kịp phản ứng, cùng chạy bổ ra sân, rối rít chia nhau nấp sau chiếc bè non bộ, sau các gốc cây, la hét inh ỏi, bắt, bắt, bắt lấy chúng nó. Ở sân sau, mấy anh bồi bếp bạo dạn hơn, họ chạy ra, nhặt lên được ba bốn nhúm giấy màu hồng rách nát. Một anh kêu lên và cười như mếu, mẹ ơi, thì ra là pháo đùng. Khi đó ở nhà người nông dân, nơi ông Sắc đang ngồi bảo học, ông đang ngà ngà bên cút rượu và rung đùi, ngâm thơ. Côn đã trở về. Cậu về hơi muộn nên sợ, đi lén lén. Ông chủ nhà đang cuốc vườn nom thấy cậu nói khé. Cậu đã về đi, quan đang mong cậu. Côn càng sợ hơn, rón rén bước vào. Sẵn sàng chịu mắng hoặc chịu phạt roi. Nhưng không ngờ ông Sắc lại ngẩng đầu lên hỏi như thường lệ. Đã về đấy ư? Thôi, rửa mặt mũi, chân tay rồi ăn cơm. Côn mừng quính ra vải nước rửa mặt mũi, chân tay rồi trở vào nhà. Ông Sắc nói, mai cha con ta sẽ lên núi Trường Nhẫn để thăm Lục Niên Thành. Con có biết Lục Niên Thành là gì không? Thưa cha, là nơi vua Lê Lợi xưa đặt bản doanh trong 6 năm liền để chống quân Minh ạ. Đúng. Con nghe ai nói? Dạ, thưa cha, con đọc Nam Sử. À, phải. Cha nhớ rồi. Này, sau khi đi thăm Lục Niên Thành, cha con ta sẽ đi đến đền La Sơn Phu Tử. Con có biết La Sơn Phu Tử là ai không? Thưa cha, đó là một nhà đại danh nho rất uyên thâm về văn chương, lại có tài kinh bang tế thế. La Sơn Phu Tử đã làm quân sư cho anh hùng Nguyễn Huệ. Giỏi, đúng vậy đấy. Nhưng này, sau đó thăm thêm một vài sĩ phu nữa, xong cha sẽ thôi không bỏ học ở đây nữa. Côn ngạc nhiên bạo dạn ngắt lời cha. Thưa cha, vì sao vậy? Ông Sắc mỉm cười. Không có chuyện gì hết. Đó chỉ là ý định của cha đã có từ trước và cũng đã nói cho con hay. Cha muốn sẽ tiếp tục đi các nơi như đã nói với con. Bên ngoài đang có nhiều sự đổi thay, đảo lộn, cha con ta cần phải biết. Không đi được nhiều như chú Giải San, Phan Bội Châu thì ta cũng gắng đi được 1%, phần 10 của chú ấy. Côn nghe ra, cậu rất vui và mạnh dạn. Thưa cha, nếu đi được nhiều, con cũng thích lắm. Ông Sắc gật đầu. Thôi, bây giờ cha con ta sửa soạn ăn cơm đã. Nhưng con rời nơi này cũng phải chờ hết tháng. Và ông nhìn theo đứa con mà ông Hằng yêu quý và cũng chờ đợi. Hy vọng ở nó không biết là chừng nào. Cái thằng bé rất thông minh. Thông minh đến mức nhiều khi như kỳ lạ. Và nó đã sớm có ý thức về nhiều mặt trong cuộc sống. Chứng chạc gần như một thanh niên đã trưởng thành. Tháng sau, một đoàn tàu hỏa, một trong những đoàn tàu đầu tiên mà Pháp đem tới Việt Nam để bắt đầu công cuộc khai thác thuộc địa. Thét còi phun khói xình xịch rời ga Vinh. Hành khách khá đông, cả khách vãng lai, cả dân buôn bán với quang cánh, bô sọt đủ thứ. Họ nói chuyện râm ran, vẻ rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên trong đời được ngồi trên một thứ xe nhiều toa, rất dài mà không hề có trâu bò hoặc ngựa kéo. Ở đầu một toa gần cái đầu máy đồ sộ, đầy dầu mỡ và hơi nước như trâu, đẫm mồ hôi đang phì phào hào hển chạy. Một anh mặc kiểu Tây, áo sơ mi trắng, quần kaki dài có túi, chân mang giày da nâu, đang say sưa ngắm cảnh qua ô cửa sổ của toa xe. Ngồi cạnh anh là một thanh niên khác, ăn mặc vẫn hoàn toàn theo lối cổ truyền, đầu búi tó, áo dài thâm, quần trắng, guốc mộc. Anh mặc Tây ngắm cảnh chán quay lại nói với anh búi tó. Huỳnh thấy không? Ngựa nào bằng tàu hỏa? Cách nào bằng tàu hỏa hả? Sướng không thể tả. Phải nói là từ khai thiên lập địa tới giờ, cái xứ sở chân lấm tay bùn, ăn lông ở lỗ nhà mình bây giờ mới biết thế nào là tàu hỏa. Đèn điện, nước máy, cả ô tô cả tàu thủy nữa chứ. Đấy, ở Vinh, ở bến thủy đấy. Ra mà xem. Nhiều bà con mình cứ bảo như chuyện lên tiên vậy. Anh búi tó ngồi bên khó chịu ra mặt, nhưng vẫn im lặng. Anh mặc Tây tiếp. Đúng như nằm mơ vậy, có phải không anh? Chả trách có mấy ông đại thần như Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ gì đó, đi Tây về Tâu bên đó đèn thắp không phải đổ dầu, xe chạy không có ngựa hoặc người kéo. Vua ta cứ bảo loạn trí, buồn cười không? Đến lúc này, anh búi tó như không chịu nổi sự ba hoa của ông bạn đồng hành nữa, thốt lên. Thôi, Vinh ơi, biết rồi, biết rồi. Anh mặc Tây như không nhận ra sự khó chịu của anh bạn ngồi bên, vẫn thao thao. Phải nói đúng là bọn Tây nó không sang khai hóa, mở mang cho thì dân An Nam mình cũng vẫn còn mọi rợ lắm, có phải không Vinh? Đến lúc đó thì anh búi tó như không thể chịu nhịn được nữa, đỏ mặt lên. Chỉ nói bậy, sao lại mọi rợ? Mọi rợ mà khi quân nhà Nguyên đánh sang chiếm gần hết cả phương Tây. Cả phương Tây cúi đầu, thì nước Nam ta đã ba lần tống cổ để chúng ra khỏi bờ cõi. Hỏi ai văn minh hơn ai? Ai mọi rợ hơn ai? Anh mặc Tây sửng sốt trước sự nóng giận của anh búi tó, rồi cũng nổi cáu lên. Dạo ơi, cái chuyện cổ tích ấy cứ nói mãi. Nói chuyện bây giờ đây này. Ai làm cho anh tàu hỏa đánh đi cho nhanh chóng? Ai làm đèn điện cho anh được sáng sủa nào? Anh búi tó nói như quát. Không có họ. Rồi trước sau dân ta cũng có hết. Như nước Nhật kia kìa. Không có ai cưỡi đầu cưỡi cổ, khai hóa. Sao hôm nay họ có hết và trở thành nước hùng cường năm châu phải kiêng mặt. Đúng là anh biết một mà chẳng biết hai. Tây nó sang ta vơ vét thóc gạo, quặng mỏ, vàng bạc châu áu. Nó muốn khai thác thì nó phải mở đường, phải đem xe cộ, máy móc sang, phải làm đèn điện nước máy. Tất cả những cái đó là để phục vụ chúng nó. Đâu có nhằm phục vụ dân Nam ta. Dân ta có sẵn thì đi. Có sẵn thì dùng, nếu không có thì rồi sau này cũng sẽ có. Vậy mà anh lại khinh nòi giống mình là mọi rợ. Anh láo quá, anh là đồ vong quốc. Anh mặc Tây vằn mắt, gào lên. Anh bảo ai là vong quốc? Hả, đồ hù nho, đồ hù nho, hù nho. Anh bảo ai là hù nho? Tôi bảo anh. Anh láo, này thì láo này, bốp, bốp. Thế là cuộc ẩu đả xảy ra. Và cũng không ai ngờ anh búi tó nó mảnh dẻ vậy, mà lại như có võ thì phải. Chỉ vài đường quyền, anh đã cho anh mặc kiểu Tây béo đo ván ngay trên sàn toa. Anh này kêu là ầm ĩ. Mọi người cùng súng lại can ngăn cuộc ẩu đả. Thôi, xin hai cậu. Giời ơi, sao lại đánh nhau trên tàu thế này? Thôi thôi, kéo các ông ấy ra chỗ khác đi. Cuộc ẩu đả tạm yên. Anh mặc Tây đã được đưa sang ghế dài đối diện. Cũng không ngờ bị đánh ngã có thế, mà trên trán anh ta bị rách một chút, máu chảy ra. Ai có thuốc cao gì cho anh này đi.
Lấy vải, ai có vải buộc cho anh ấy.
Giữa lúc mọi người còn đang hỏi nhau như vậy, một ông khách chạc ở 44-45, vẻ mặt nghiêm khắc, trầm tính, rẽ mọi người bước tới. Xin bà con yên tâm, tôi có thuốc cao gia truyền cầm máu đây. Mọi người cùng ồ lên mừng rỡ. Ông dán lá thuốc cao ngay vào chỗ rách da trên trán anh béo. Quả nhiên, máu cầm ngay tức khắc. Mọi người đều trầm trồ là thần dược. Anh Mặc Tây cảm ơn và hỏi. Thưa tiên sinh, chắc hẳn tiên sinh là một danh y, xin đa tạ tiên sinh. Ông khách lắc đầu. Không, tôi đi bảo học.
Có người trong đám đông bỗng nhận ra ông khách, thốt lên. Ôi, quan phó bảng Làng Sen.
Ông Sắc quay lại hơi nhếch miệng cười và gật đầu chào người lạ mặt vừa nhận ra mình. Người nọ chắp tay hỏi.
Thưa quan ra Thanh Hóa chơi hay ra Bắc ạ?
Ông Sắc đáp. Thưa quý ông, cha con tôi hôm nay định ra Diễn Châu thôi, sau đó mới ra Thanh Hóa. Rồi ông Sắc quay trở lại chỗ của mình ở cuối toa. Bây giờ mọi người mới nhìn thấy cậu con trai của ông. Hai cha con yên vị ở ghế cuối toa. Ông Sắc nói với con.
Cũng không ngờ trên chuyến tàu hỏa này cũng lại thấy có điều đáng quan tâm nữa. Qua cuộc ẩu đả ấy con có thấy gì đáng chú ý không?
Thưa cha, con thấy nhiều người ghét Tây, nhưng bây giờ lại có cả người mang ơn Tây.
Đúng, con cũng tình ý đấy. Bây giờ như thế đấy con ạ, thật đáng buồn. Bây giờ có những người mang ơn kẻ cướp một cách thật sự thành tâm đến tăm tối như vậy đấy. Như vậy việc phải mở mang dân trí, chấn hưng dân khí như chú Giải San và Phan Chu Trinh tiên sinh đang chủ trương là rất đúng.
Đoàn tàu tiếp tục xình xịch chạy. Gió thổi tràn vào trong toa xe làm rối bời mái tóc lòa xòa của côn. Mái tóc của những thiếu niên sắp trưởng thành không còn để chỏm như hồi còn trẻ con, nhưng cũng chưa đủ dài để búi lên sau gáy như các bậc đàn anh đã hoàn toàn là người lớn. Xe lửa tới Diễn Châu. Hai cha con ông Sắc cùng xuống. Ra khỏi ga, ông Sắc hỏi thăm đường về làng Diễn Vạn. Tới nơi, hai cha con hỏi thăm tới nhà ông Võ Tất Đắc. Một bác nông dân đã có tuổi vui vẻ chỉ đường và hỏi lại. Ông cụ Đắc người Thanh Hóa làm chi huyện cáo quan về nghỉ ở đây phải không?
Dạ thưa phải. Vậy cứ đi thẳng rồi rẽ trái, gặp ngã ba rẽ trái nữa. Tới trước hồ sen là tới. Hỏi khí không phải. À, ông ở đâu về chơi với quan huyện Đắc?
Thưa tôi ở Nghệ An.
Quan huyện kể cũng lắm bạn. Thỉnh thoảng có người tận trong Huế hoặc ngoài Bắc cũng về đây thăm cụ.
Thì ra vậy. Ông Sắc thầm nhận ra người bạn trí thức rất cương trực và giàu lòng yêu nước thương dân quen biết từ hồi còn ở Huế. Nay ông cáo quan về ở ẩn mà vẫn còn rất nhiều người hâm mộ đến thế.
Cha con ông Sắc đã tới nhà ông Võ Tất Đắc và gọi cổng. Một người nhà ra lễ phép thưa ông huyện đi vắng nhưng cũng sắp về. Có cậu cả là Võ Mai ở nhà. Hai cha con bước vào một căn nhà tranh năm gian. Rất thoáng đãng, mở nhiều cửa sổ, có chấn song. Rõ ràng nhà làm đã có sự cải tiến, khác nhiều so với nhà cổ truyền ở trong Nghệ. Chung quanh nhà là vườn rau tươi tốt. Một thanh niên khá trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa, chạc 18 tuổi mặc áo cánh, quần dài nhuộm nâu non, từ trong nhà chạy ra, chắp tay niềm nở, lễ phép chào. Đó là Võ Mai, con trai ông Huyện. Vào nhà, phân ngôi chủ khách xong, Võ Mai xin phép tự giới thiệu mình và thưa là cậu vẫn còn đang đèn sách, chưa làm việc gì ngoài xã hội hết. Ông Sắc cũng xưng danh. Võ Mai tỏ vẻ hết sức vui mừng.
Ồ, thưa bác, cháu đã vinh hạnh được nghe danh bác từ lâu. Cha con cháu không ngờ là bác lại chiếu cố ghé về chơi như thế này. Thưa bác, còn đây là...
Em Nguyễn Sinh Côn, tự là Nguyễn Tất Thành, con trai thứ hai của tôi.
Chào, nom em thông minh lạ thường. Em sẽ ở đây chơi với anh nhé. Anh có nhiều sách lắm. Hán văn em đào học đến đâu rồi?
Côn cười khiêm tốn.
Thưa anh, em đang còn đọc Luận Ngữ và Mạnh Từ. Ồ, thế thì khá quá còn gì. Võ Mai không khỏi kinh ngạc. Anh hỏi tiếp. Thế còn Quốc Ngữ và Tiếng Pháp?
Côn bối rối nhìn cha, rồi rụt rè như xấu hổ. Em chưa học những thứ chữ đó. Võ Mai lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh Bảo Giản quay sang nói với ông Sắc. Thưa bác, cháu mạo muội thưa với bác nên cho em học cả những thứ đó. Trước hết là quốc ngữ ạ. Võ Mai tỏ rõ một thanh niên tân tiến. Anh tiếp. Thưa bác, cha cháu đã cho cháu học xong chữ quốc ngữ ạ. Bây giờ cháu đang bắt đầu học cả tiếng Pháp nữa. Cha cháu rất không hài lòng với người Pháp sang ta đô hộ mới từ chức về ẩn giật ở đây. Nhưng thưa bác, cha cháu lại bắt chúng cháu phải học quốc ngữ, học cả tiếng Pháp nữa. Cha cháu dạy cháu rằng quân Pháp xâm lược là có tội, nhưng dân Pháp không có tội. Họ là dân một nước đã mở mang, ta nên học tiếng của họ để sau này cũng mở mang cùng năm châu bốn biển. Võ Mai nói năng rất lễ phép, lại tươi tắn, làm cho ông Sắc rất mến. Và ông không khỏi thầm tự hỏi mình. Vậy chẳng lẽ ta còn cổ hủ? Khác với ông Huyện ở đây, vì đã quá chìm sâu trong Hán học rồi chăng? Ông nói. Cái việc có nên học chữ quốc ngữ với tiếng Pháp hay không, đang là vấn đề tranh cãi của nhiều người. Ngay như Phan Bội Châu tiên sinh cũng kiên quyết không chịu học quốc ngữ, mặc dầu ông lại để răng trắng chứ nhất định không nhuộm đen như nhiều người còn theo lối cổ. Võ Mai tiếp. Thưa bác, hậu sinh chúng cháu không bao giờ dám lạm bàn với bề trên và các vị tiền bối. Nhưng thú thật, từ khi biết quốc ngữ, cháu giúp được cha cháu khá nhiều trong việc đọc thêm các sách bằng quốc ngữ. Và nhất là đọc được cả mấy tờ báo từ Sài Gòn gửi ra như tờ Nam Kỳ và gần đây là tờ Nông Cổ Mín Đàm. Chính có mấy tờ báo đó mà cha con cháu biết được thêm khá nhiều tin tức trên thế giới, nhất là trong nước. Trước kia cứ mờ tịt, ngồi đây cứ như ngồi đáy giếng vậy. Cái việc học quốc ngữ, bác cũng đã có nghĩ tới, nhưng cũng còn muốn xem các nơi ra sao, và xem có thật là hữu ích không. Võ Mai pha trà mời ông Sắc, rồi lại cởi mở. Thưa bác, cha cháu hồi này yếu lắm, và cũng buồn lắm. Cũng có thể là do tâm bệnh. Ôi, bác quả thật là chí lý, cha cháu rất buồn về quốc sự. Cha cháu xem ra rất chán nản và như hết mọi hy vọng rồi. Cháu rất mong bác dịp này về chơi sẽ nâng đỡ tinh thần giúp cho cha cháu. Ông Sắc cười buồn. Có khi chính bác đây cũng đang cần sự nâng đỡ như vậy ở cha cháu. Võ Mai cười khiêm tốn. Thưa bác là thân hữu của Phan Bội Châu tiên sinh. Bác lại hiểu nhiều, học rộng. Nhiều khi cháu cứ thầm nghĩ. Vậy thì còn mình đã lớn rồi, ít ra mình cũng phải biết làm gì để thay cha khi đất nước đang như thế này. Nhiều khi cháu cũng đã muốn thử ra đi, nhưng rồi cũng chưa biết đi đâu và làm gì nên vẫn cứ nấn ná. Võ Mai kéo Côn đứng sát vào bên anh rất thân mật. Giữa lúc đó, ông Huyện Võ Tất Đắc về. Ông gầy hom hem, búi tó, cũng mặc áo nâu, quần nâu, đi guốc mộc, y như một lão nông. Khi thấy khách, ông gần như reo lên. Quan cử, chết quên, quan phó bảng Sắc phải không? Đôi bạn gần như ôm choàng lấy nhau. Rồi ông Đắc cảm động trầm đôi mắt đã sớm kèm nhèm. Ôi, từ dạo cánh ta cùng học ở Huế, thì trước đến giờ mới lại gặp nhau. Xuýt soát 10 năm rồi còn gì. Chúng ta đã già đi nhiều rồi. Thấy cha đã về, Võ Mai đứng dậy, có ý để hai cụ tâm sự, cậu kéo Côn. Sang bên này với anh cho xem nhiều sách báo lắm. Côn xin phép cha cùng sang phòng bên với Võ Mai. Căn phòng sáng sủa, và quả thật là nhiều sách. Cố nhiên sách chữ Hán vẫn là chủ yếu, nhưng đã có cả một số sách báo quốc ngữ. Côn hết sức thích thú khi lạc vào cái thư viện gia đình ấy. Võ Mai rút trên giá đưa cho Côn hai cuốn sách chữ Hán. Kinh sử của Trung Hoa thì chắc là em đọc nhiều rồi. Bây giờ em thử đọc cuốn này của một vị đường quan và cũng là danh nho của ta viết, cuốn Tây Phủ Nhật Ký của quan Phạm Phú Thứ. Người viết sau khi được phái sang Tây xem xét các việc, hay lắm em ạ. Đọc mới biết thế giới bây giờ văn minh ra sao, và họ đâu có nghèo khổ, nhất là bị ngoại bang áp bức như dân mình. Còn đây là cuốn Đại Nam, Thực Lục Chính Biên, cũng là để em hiểu rõ thêm về sử nước nhà.
Võ Mai lại rút hai quyển khác nhưng viết bằng chữ Quốc ngữ.
Rất tiếc là em chưa học Quốc ngữ, thứ chữ mà theo anh là rất tiện lợi này. Đây là cuốn sách của tác giả Nguyễn Trọng Quản, thầy Lazaro Phiền. Có thể coi đây là cuốn tiểu thuyết bằng Quốc ngữ đầu tiên của nước ta, em ạ.
Côn cầm mấy cuốn sách bằng Quốc ngữ mà cứ tiếc ngần, cảm thấy rõ mình mù chữ. Cậu chỉ dám nhận hai cuốn viết bằng chữ Hán và thầm tự thán, mình cổ hủ quá.
Võ Mai lấy ra tiếp mấy tờ báo bằng chữ Quốc ngữ, làm ở Sài Gòn gửi ra bán ở một số tỉnh ngoài Trung, Bắc. Và Võ Mai đã mua đều hàng tuần. Đó là những tờ Nam Kỳ, Nam Kỳ Địa Phận, Nông Cổ Mín Đảo.
Côn cầm lấy ngắm nhìn thích thú, nhưng cũng không đọc được.
Học đi em ạ, Quốc ngữ đâu có phải chữ của Tây, cũng không phải của các ông cố đạo. Tất nhiên một số ông vì muốn truyền giảng kinh mà cùng hợp lực nghĩ ra thứ chữ này. Nhưng cũng đã phải hợp lực cả với một số người Nam mình nữa. Đâu có phải chỉ mình ông Alexandros. Ông ta có lẽ chỉ là người chủ trì. Như vậy nó là công trình chung. Vậy sao ta không học nó? Học dễ lắm em ạ. Phải có nó mới đọc được nhiều, hiểu được rộng em ạ.
Còn chữ Hán không biết ở đâu, chứ ở ta hiện nay nói thật, theo anh nó chỉ còn như để ngâm vịnh.
Cô nói, em cũng thấy như thế.
Ở nhà ngoài, hai ông Sắc và Đắc vẫn đang tâm sự. Sau một hơi thuốc dài, ông Đắc nói tiếp những điều ông đang nói giờ.
Như thế đấy quan bác ạ. Các cuộc võ trang đấu tranh của ta đang bị dẹp gần hết. Nay chỉ còn có Hoàng Hoa Thám ngoài Bắc, nhưng cũng còn đang phải mai phục chờ thời. Hiện nay chỉ còn có đấu tranh chính trị mà thôi. Đó là phong trào của Phan Bội Châu, và mới đây là Phan Chu Trinh. Chủ trương Duy Tân, chủ trương đòi cải thiện dân chủ, dân sinh của các ông ấy là rất hay. Nhưng thằng Tây đâu có sợ như thời còn ba ngọn cờ lừng lẫy. Trong Nam là Trương Định, Trung Kỳ là Phan Đình Phùng và ngoài Bắc là Hoàng Hoa Thám. Nay Tây đã bắt đầu cuộc khai thác lớn lần thứ nhất trên toàn lãnh thổ đất nước ta. Tính tới nay cũng đã được 7 năm.
Vâng, 7 năm.
Chúng vơ vét đã biết bao nhiêu là của. Đó là chưa nói đến người nào phu phen đồn điền, nào phu hầm mỏ, nào lính mộ sang Tây, nào lính mộ tại chỗ để đàn áp dân ta.
Ông Sắc gật đầu.
Vâng.
Hồi sáng trên xe lửa có một vụ xô xát, cũng chỉ vì những điều như quan bác nói.
Tội ác khai thác của giặc đã bị một số người thiền cận hiểu là khai hóa văn minh.
Ông Đắc thở dài tiếp. Nhìn chung lại, như thế là chúng đã đứng vững, đã vào khá sâu, và như vậy hỏi ta còn hy vọng gì?
Ông Sắc trầm ngâm rồi đáp.
Thiết nghĩ có lẽ dẫu sao cũng chưa đến nỗi nào quan bác ạ. Tôi cũng đã đi được vài nơi, và cũng được các quý hữu cho biết dân mình nói chung vẫn không chịu khuất phục.
Ông Đắc vẫn ngào ngán.
Vâng, tôi cũng biết hiện nay nhiều nơi đang vẫn hăm hở hưởng ứng ông Phan Bội Châu, và ông Phan Chu Trinh đưa ra khẩu hiệu đòi dân chủ dân sinh cũng có tiếng vang lắm. Nhưng máu xương mãi còn chưa đi đến đâu, huống hồ nay chỉ hô hào miệng thì làm được cái gì?
Ông Sắc nói, tôi biết nợ ông Giải San dẫu sao, cũng vẫn không muốn từ bỏ biện pháp võ lực. Nhưng cái bất cập nhất của ông Giải San là dựa vào Nhật, nhờ Nhật giúp để giải phóng.
Ông Đắc bỗng giơ tay ra hiệu gượng hay nói tiếp, ông gọi to.
Võ Mai đâu? Sang cha bảo.
Võ Mai giả ra rồi chạy sang.
Côn cũng đi theo.
Ông Đắc nói với con trai.
Hôm vừa rồi con đọc báo có tin Nhật thắng Nga khá to ở đâu vậy nhỉ? Con thưa lại để bác phó bảng cùng nghe.
Võ Mai vui vẻ thưa.
Dạ, thưa cha và thưa bác. Báo đưa tin mới cách đây có chừng một tuần, là ngày 2 tháng 1 năm 1905. Sau một trận thủy chiến rất dữ dội, hạm đội nổi tiếng hùng mạnh của Nga Hoàng đã bị hạm đội Nhật Bản đánh tan. Tướng Stoessen của Nga đã phải nộp hải cảng lớn là Lữ Thuận cho Nhật.
Ông Đắc cười. Tin này chắc hẳn làm ông Phan Bội Châu càng tin tưởng ở Nhật lắm đây.
Ông Sắc lần đầu tiên nghe được tin này cũng không khỏi kinh ngạc nhiên.
nhưng ông vẫn không quên nhận định như đã đóng đinh trong đầu ông. Nhưng, thưa quản bác, Nhật mạnh thật, tôi vẫn trộm nghĩ đâu đó nó lại dễ dàng đem binh đi đánh Pháp để giúp ta. Không thể có chuyện như trong xóm trong làng. Người lớn thấy một đứa trẻ bị thằng lớn khác ăn hiếp, thì bênh vực theo lẽ phải. Đây là chuyện quốc tế hệ trọng. Tất cả phải có lợi cho nước họ trước hết. Không có lợi cho họ, dù quỳ lại họ cũng sẽ không động một ngón tay. Và họ có giúp một, mình sẽ phải trả thành 10. Thậm chí hất được chủ cũ lại phải đón chủ mới. Tôi tán đồng ý tưởng của quan phó bảng. Phải lắm, phải lắm. Mượn hùm về đuổi cọp không xong đâu. Ông đắc tiếp. Võ Mai và Côn cùng đứng lắng nghe. Côn Thầm rất khoái khi thấy ông Huyện tán thành ý kiến của cha mình. Còn Võ Mai thì mạnh dạn. Thưa cha, cho phép con được nói. Con trộm nghĩ lời bác phó bảng là chí lý. Rồi quay sang phía Côn, Võ Mai hỏi. Còn ý em thế nào? Côn cười khiêm tốn. Em đã thưa với cha em từ lâu rồi. Vì ở nhà cha em cũng đã nói với chúng em chuyện này. Ý em cũng giống anh. Ông sắc tiếp. Thưa con bác, chẳng dám giấu gì. Vì vậy từ lâu, tôi vẫn thầm tự hỏi. Vậy ai sẽ có thể giúp mình thoát khỏi ách độ hộ này? Bác Phan thì nghĩ là Nhật. Nhưng cũng có người lại nghĩ là anh. Có người lại nói là Mỹ. Rốt cục, vẫn chẳng gỡ được mối tơ vò. Ấy thế cho nên xem ra vận nước mình còn đen tối lâu dài lắm. Chưa có một hy vọng gì. Thằng cháu Mai, nó lại cứ bảo rằng tôi bi quan. Võ Mai chắp tay, nhưng miệng vẫn tươi cười. Con đắc tội với cha, nhưng quả thật con lại tin như Phan Tiên Sinh đã có câu ca. Bao giờ hết cỏ trên đồng, thì dân ta mới ngả lòng đánh Tây. Cả hai ông già đều cười, ông Sắc nói. Thanh niên bây giờ rất khác ta hồi xưa, quan bác ạ. Họ tân tiến, họ sớm biết nghĩ hơn lớp chúng ta nhiều. Võ Mai lại vòng tay cung kính. Đa tạ bác, chúng con không dám. Chúng con nghĩ tất cả là vì hoàn cảnh, mất nước, dân khổ, thì không ai có thể nhờn nhơ được ạ. Chỉ có loài cầm thú. Ông Sắc lại khen. Giỏi lắm. Ông Đắc nói sang chuyện khác. Thưa, nếu con bác tiếp tục ra Thanh Hóa, nên ghé đến Nga Sơn, thăm lại chiến khu Ba Đình. Đấy là chiến khu của ông án sát Phạm Bành và các ông Đinh Công Tráng, Hoàng Bật Phát. Đấy là chiến khu mà chính Tây cũng phải coi là đánh khó nhất, hiểm yếu nhất miền Trung. Đánh chúng chết ở đấy đã khá nhiều binh lính, đã đành mà nhiều võ quan nữa. Mãi tới năm Đinh Hợi 1887, chúng phải tập trung quân ngoài Bắc vào, lại điều thêm 4 tàu chiến từ biển bắn tới mới phá nổi Ba Đình. Đã ngót 20 năm trôi qua, mà dân chúng vẫn chưa thôi nói chuyện về chiến khu này. Dạ, thưa ý của con bác rất quý, tôi sẽ còn phải tới Hậu Luật để thăm một vị tâm phúc của quan đốc học Nguyễn Xuân Ôn, thủ lĩnh nghĩa quân xưa, rồi thế nào cũng tới Ba Đình, sau đó tôi còn ra Bắc nữa. Ông Đắc vui vẻ. Ôi, con bác đi nhiều thế, hay quá. Thấy con bác còn khỏe mạnh, đi đó đi đây được như thế, tôi thèm quá. Thật đáng chán cho cái thân giả bệnh tật này. Võ Mai quay lại phía Côn. Này, thôi, anh em ta đi chơi đi. Côn đồng ý. Mai lấy ra 2 ống xì đồng, ống thổi bắn chim. Anh em ta đi bắn chim. Vâng, cho em đi với. Em biết bắn xì đồng chứ? Có, nhưng ở quê em toàn bằng ống trúc, ống nứa, không có thứ đẹp và dài như thế này. Ôi, thứ gì bắn được chim là tốt rồi. Thế là hai anh em cùng chạy ra cánh đồng. Không khí thật trong mát, dễ chịu. Hai anh em chạy tới một vùng bãi lầy, có những đám cây lúp xúp như rừng hoang kéo dài. Chim chóc khá nhiều. Hai anh em thi nhau rình bắn. Côn bắn không giỏi bằng Mai, vì ít chơi. Tuy nhiên, đây là lần đầu cậu hạ được 2 con cò. Sau đó ít hôm, hai cho con ông Sắc ra tới Nga Sơn, thăm lại Ba Đình xưa, rồi ra tới đất Bắc. Hai cho con đi qua những cánh đồng thuộc bên Nam Định, thì hồi đó Nam Định còn bao gồm cả Nam Định và Thái Bình ngày nay. Đồng rộng mênh mông, chân trời phẳng lì, cỏ bay mỏi cánh,
làng mạc xa, gần, trù phú với rất nhiều đền chùa, miếu mạo cổ kính.
Dân Bắc ăn mặc cũng có phần khác với miền Trung. Đàn bà không búi tó mà vẫn khăn, không chỉ đội nón chóp mà đội cả nón quay thao. Đàn ông tuy mặc không khác mấy nhưng cũng có người vẫn khăn lượt, có người đội khăn xếp, mặc áo ngắn. Cũng có người mang áo khuy vải cài bên nách, có người lại cài khuy ở giữa thân áo, vân vân.
Côn vừa háo hức ngắm nhìn phong cảnh, ngắm nhìn bà con nông dân làm lụng trên đồng, và khách qua lại trên những con đường lớn nhỏ ngang dọc. Cậu hỏi,
cha ơi, cha con ta đang đi tới địa phương nào đây thưa cha?
Ông sắc đáp, đang ở địa phận của trấn Sơn Nam con ạ.
Côn nói, cha ơi, đồng ruộng ngoài Bắc rộng quá, bằng phẳng, màu mỡ quá. Đúng là đồng sôi ruộng mật cha nhỉ. Cày cấy thật sướng, không như ở trong ta. Đất đã ít lại khô cằn, chưa nói tới khí hậu quá khắc nghiệt. Cha, con vẫn sợ cái gió Lào.
Ông sắc mỉm cười nói vui. Thiên nhiên thử thách và rèn luyện quê ta đấy mà.
Côn lại tiếp. Từ buổi ra tới đất Bắc, con thấy cái gì cũng to lớn hơn, cổ kính hơn trong ta thì phải. Tiếng nói cũng nhẹ nhàng thật dễ nghe.
Đây là đất gốc mà con. Từ văn lang xưa cho tới sau này bao đời vua chúa đều ở ngoài Bắc cả. Chỉ từ đời Gia Long mới thiên đô vào Huế. Nhưng cho dù thế, đất Bắc vẫn luôn luôn là địa linh ứng đầu cả nước.
Một lúc sau, hai cha con đã nhìn thấy một cái gì tựa như một bức tường thành hùng vĩ, dài tưởng như vô tận chắn ngang trước mặt. Trên mặt thành ấy là li ti bóng người và cả châu bò đang đi đi lại lại.
Côn mở to mắt, vẻ đầy ngạc nhiên.
Cha ơi, cái gì thế kia cha? Thành quách nào vậy cha?
Ông sắc mắt cũng không rời bức tường thành, miệng đáp.
Cha cũng chưa ra Bắc bao giờ, nhưng có lẽ đó là đê sông Hồng.
Cha đã nghe nói tới hệ thống đê sông Hồng vĩ đại của miền Bắc, đắp từ đời Trần.
Muốn tin chắc hơn, ông sắc quay sang hỏi một ông nông dân đang cày ruộng bên đường.
Bác ơi, kia có phải là đê sông Hồng không bác?
Phải đấy ạ.
Hai cha con, không ai bảo ai cũng như sải chân để mau tới được con đê chưa từng thấy đó.
Càng gần, càng thấy nó thật hùng vĩ. Cỏ mượt xanh, từng đàn bò đang ăn cỏ trên sườn đê. Những chú mộc đồng từng nhóm chơi vui gần đủ trò. Nhảy dây, đánh đáo, đánh khăng, thả diều.
Hai cha con leo lên mặt đê.
Côn sung sướng kêu lên. Ôi chao, kìa sông Hồng, sông Hồng, cha ơi, lần đầu con được thấy sông Hồng và con đê như thế kia.
Chẳng riêng Côn xúc động trước phong cảnh bao la tuyệt vời của sông nước Bắc Hà.
Ông sắc cũng vậy, gật đầu nói.
Phải con ạ, đây có thể coi như dòng sông thiêng của chẳng phải riêng đất Bắc, mà là của tất cả dân tộc ta.
Hai cha con cứ đứng ngắm nhìn mãi dòng sông, như không hề chán mắt. Và hai cha con tuy mỗi người mỗi dạng khác nhau, nhưng dường như cũng cảm thấy một tình cảm thiêng liêng đến kỳ lạ. Cái tình cảm ấy làm cho họ bỗng tự thấy mình như thêm khác trước.
Sáng láng hơn, mạnh mẽ hơn, và sẵn sàng để tuẫn tiết với tất cả những niềm tin mãnh liệt và mê say ở đạo lý cùng sự nghiệp lớn.
Với tình cảm ấy, hai cha con tựa như những tín đồ lần đầu tiên được đặt chân tới đất thánh.
Khi cùng xuống chân đê bên kia, cô lại nói,
cha ơi, tới được sông Hồng rồi, con lại muốn thấy được cả Hà Nội nữa cha.
Ông sắc lắc đầu. Lần này thì chưa được, cha đã tính rồi, không còn đủ tiền để đi nhiều ngày nữa. Đấy là chưa nói tới chuyện. Cha con ta đã không có giấy phép của Tây để vào Hà Nội.
Côn ngạc nhiên.
Đất nước mình muốn tới đâu thì tới chứ, sao Tây lại ngăn cấm được cái cha?
Con ơi, con quên là nước mất rồi ư.
Cha con ta đi thế này toàn là đi lén, đi liều cả đấy. Từ Thanh Hóa ra đây ta đi toàn đi đường tắt, qua xóm, qua làng, nên không bị xét giấy gắt gao. Nhưng nghe nói lên Hà Nội thì khác lắm con ạ.
Con có biết không? Năm kia chú Giải San muốn kiếm cớ ra Hà Nội để rồi lên Bắc Giang tìm gặp cụ Hoàng Hoa Thám. Chú San đã phải nhờ quan tổng đốc Đào Tấn
là bạn chứng nhận là ra Hà Nội để xem hội mừng khánh thành cầu Đu Me. Tây mới cho cái giấy thông hành tạ. Côn quá tức giận, trao mày. Ông Sắc nghiêm trang tiếp. Nhưng không sao. Rồi có ngày con cũng sẽ tới được Hà Nội. Chả tin như thế. Nếu con không phải là một thanh niên ươn hèn và vô trách nhiệm chỉ yên phận suốt đời cắm chân ở ruộng bùn làng sen. Hai cha con đi hết một cánh đồng mênh mông thì tới một ngôi làng khá lớn. Ông Sắc hỏi thăm một bà đang đội thúng đi trên đường. Đội chứ không gánh là thói quen của dân Nam Định, Thái Bình. Bác ơi, nhà ông Nguyễn Quang Đoan ở đâu, làm ơn chỉ dùng chúng tôi với. Người đàn bà nhìn hai cha con ông một cách chăm chú rồi hỏi lại. Có phải ông Đoan con cụ cử Nguyễn Quang Bích không? Hay Đoan nào? Làng cháu có những 3-4 Đoan. Vâng, ông Đoan con cụ cử đã quá cố. Người đàn bà nghiêm mặt lại. Quá cố cái gì? Thằng Tây giết cụ thì có. Vâng, vậy ông rẽ lối kia rồi hỏi dần. Gớm, ai đến đây cũng chỉ hỏi có ông Đoan con cụ cử. Hai cha con ông Sắc cảm ơn người đội thúng rồi rảo bước. Đã tới nhà ông Đoan. Đó là một ngôi nhà lợp rạ vách chát đất, nhưng khá rộng, với 3 gian 2 trái. Phía trước có ao, sau nhà có vườn. Ông Đoan đang có khách, 3-4 người trong nhà. Gia nhân vào báo, ông ra đón. Ông hãy còn trẻ. Chạc trên 30 tuổi, vẻ mặt cứng cỏi. Khi ông Sắc tự giới thiệu, Đoan mừng rỡ và cúi rạp mình xuống, chắp hai tay lại kính cẩn vái chào. Thưa với thúc phụ, con thật không ngờ thúc phụ lại cất công từ trong Nghệ ra đây chơi. Sở dĩ con được vinh hạnh nghe danh thúc phụ là vì hồi năm ngoái Phan Bội Châu tiên sinh ra Bắc, có gặp một số người ngoài này, đã luôn nhắc tới thúc phụ với sự quý trọng đặc biệt. Đoan mời ông Sắc vào nhà và giới thiệu với mấy người khách đang còn ở đấy. Họ đều cung kính đứng dậy chào. Đoàn kéo ghế mời cha con ông Sắc ngồi và giới thiệu 4 người nọ. Chẳng dám giấu, hai cụ ở đây hồi Cần Vương đã cùng cha con hoạt động. Nay đã về già, còn hai anh đây là con trai của hai vị Cần Vương khác, các cụ đều đã hy sinh. Bây giờ chúng con vẫn thường gặp nhau trò chuyện. Lúc bàn về cày cấy làm ăn, khi đọc câu thơ, bài phú để nhớ lại những năm trước. Ông Sắc nói với Đoan và mọi người. Thì ra ở ngoài Bắc ta, lòng người cũng vậy, vẫn trước sau như nhất đã đành. Lại còn luôn gắn bó với nhau như thế này thật đáng mừng biết bao. Sắc tôi xin có lời chào trân trọng. Một cụ già quắc thước, tiếng nói sang sảng. Thưa với quan phó bảng, rồi con sẽ còn đi thăm nhiều nơi, quan sẽ còn thấy sự gắn bó mạnh mẽ hơn thế này nữa kia. Không rõ trong chung thế nào chứ ở ngoài này, cụ đề thám dẫu sao vẫn còn kia. Dần chúng tôi sẽ quên được mọi chuyện. Cụ thứ hai gầy yếu hơn, nói tiếp. Cũng không giấu gì quan phó bảng, chúng tôi đâm bàn chuyện mở trường mới. Ông Sắc có vẻ chưa hiểu, Đoan tươi cười. Để con xin đỡ lời cụ Tú. Thưa chuyện thế này ạ. Vừa rồi ở trên Hà Nội có cụ cử Lương Văn Can và cụ Ngô Đức Kế vốn quen biết cụ cử đây. Anh chỉ cụ già quắc thước cùng về chơi, cho biết trên Hà Nội các cụ đang bàn nhau sửa soạn để xin phép họ mở một trường tư thục, tạm lấy tên là Đông Kinh Nghĩa Thục. Mục đích là để hưởng ứng phong trào cải cách mà cụ Phan Bội Châu và gần đây cụ Phan Chu Trinh đang gầy sướng, nhằm trau dồi kiến văn và thúc đẩy trí não những lớp thanh niên mới. Ông Sắc chăm chú nghe. Hay đấy, xin cứ cho Sắc tôi được nghe tiếp. Đoan nói. Xin thưa trưởng ấy bỏ lối dạy theo kinh sách, lối bát cổ, mà dạy thiết thực cả Hán văn, cả quốc ngữ, cả pháp ngữ, lấy quốc ngữ Việt văn làm đầu. Và không chỉ có văn chương, mà dạy cả khoa học thực nghiệm, cả cách trí, cả công nghệ, toán học. Ngoài việc giảng dạy trong lớp, còn cho học sinh tập thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể và thường xuyên tổ chức các buổi đăng đàn bàn luận về các vấn đề xây dựng đất nước. Ông Sắc thốt lên. Vậy thì đúng là hay lắm. Nếu họ cho phép, thì sau đây nước nhà chắc chắn sẽ có một thế hệ mới đáng ngưỡng mộ, hữu ích
Vậy các cụ, các ông trên ấy định bao giờ sẽ mở trường này?
Thưa, thấy nói sang năm. Nếu xin phép mà họ làm khó dễ thì chậm nhất tới năm 1907 cũng sẽ phải tìm mọi cách để mở.
Đoàn say sưa tiếp.
Thưa, nhiều cụ từ Hà Nội xuống đây bảo ở đây cũng nên mở vì vùng đất này vốn có tinh thần chống giặc từ lâu đời. Nhưng trộm nghĩ cũng nên để trên Hà Thành mở trước vài tháng, nghe ngóng xem sao đã. Tốt và yên thì Thái Bình, Tiền Hải cũng sẽ mở theo ạ.
Ông Sắc nói, tôi hoan nghênh lắm, rồi tôi cũng sẽ xin được góp đôi lời trong sự hiểu biết của mình.
Đoàn vui vẻ hân hoan. Dạ, thế thì còn gì bằng. Nhưng thưa với thúc phụ, dẫu sao thúc phụ và em đi đường xa mới tới, còn mệt, xin cứ nghỉ ngơi đã. Tối nay trong làng có hội chèo về diễn, thế nào cũng kính mời thúc phụ cùng em ra đình xem chèo Bắc Hà cho vui.
Ông Sắc gật đầu. Nhưng trước hết, cho tôi được thắp mấy nén nhang để tưởng nhớ tới cụ cừ nhà ta, người đã đứng đầu Cần Vương chống giặc một thời.
Nói đoạn, ông tới trước ban thờ của Nguyễn Quang Bích thắp hương và trân trọng lễ bốn lễ. Đoàn đứng bên, vái đáp lễ kính cẩn.